Thưa quý ông bà và anh chị em, như quý ông bà anh chị em được biết thì trong thư của Đức Hồng Y tháng này, Ngài có đề cập đến tổ chức công nghị của giáo phận vào tháng 11, từ 21 cho đến 25 tháng 11. Và để chuẩn bị cho công nghị của giáo phận đó, vào tháng 11, thì ban thư ký gồm có tất cả các trưởng ban mục vụ đó thì cần phải hội nhau để chuẩn bị cho cái công nghị này. Và tôi cũng được giao cái nhiệm vụ để quy tụ các cha trong các trưởng ban mục vụ đó để chuẩn bị tư liệu học hỏi cũng như là góp ý cho hội nghị. Tôi có nhờ Đức Cha phụ tá để giúp tôi coi lại cái tài liệu này trước cái buổi họp vào sáng mai. Do đó Đức Cha nói với tôi, vậy thì cha làm giúp tôi việc này rồi tôi làm giúp cha việc kia. Và vì thế mà hôm nay tôi giúp Đức Cha để chia sẻ với anh chị em buổi học này, trong khi đó thì Đức Cha lại làm giúp tôi một cái công việc khác cho cái cuộc họp ngày mai. Để là như vậy. Thế thì Đức Cha cũng đã soạn sẵn bài rồi, Ngài cũng đưa cho tôi ở đây rồi, cho nên là Ngài đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, tôi chỉ là người nói thay thôi. Thế hôm nay chúng ta sẽ đọc cái phần cuối của sách Ezekiel. Chắc quý ông bà anh chị em còn nhớ là nói đến Ezekiel là chúng ta nói đến một hoàn cảnh lịch sử của Israel vào thời kỳ nào? Thời kỳ trước lưu đày và lưu đày. Và Ezekiel là một trong những vị ngôn sứ bị đi lưu đày. Như vậy thì ông là chứng nhân của những biến cố Jerusalem thất thủ, không ạ? Và ông cũng là một trong những người hòa nhập với cái dòng người đi lưu đày. Cái cuộc tấn công Jerusalem năm 598, rồi sau đó đến 587 thì dân bị đi lưu đày khoảng 50 năm, 538 thì trở về. Như vậy thì Ezekiel làm ngôn sứ vào cái thời kỳ trước khi đi lưu đày, khi mà Jerusalem bị thất thủ và dường như là Israel bị xóa tên trên bản đồ. Toàn thể miếng đất mà Chúa hứa ban cho, đất chảy sữa và mật đó, bây giờ là coi như không còn. Cái đền thờ Jerusalem mà Isaiah ca ngợi như là ánh sáng vậy. Người ta tự hào về một Jerusalem với cái đền thờ Jerusalem ở trên núi, giống như là một cái thành tụ, giống như là một sức mạnh, như một quyền năng vậy. Thế mà bây giờ cũng không còn. Rồi chúng ta thấy vua, vua cũng là cái người mà được Chúa sai đến để mà hướng dẫn dân, bây giờ vua cũng bị đi lưu đày. Ezekiel ông vua đó bị đâm cho thủng mắt, đuôi mù, rồi bị theo dân cũng đi lưu đày. Như vậy thì ba cái biểu tượng của niềm tin hy vọng của Israel lúc bấy giờ là đất, vua và đền thờ. Cả ba cái điểm tựa nền tảng của niềm hy vọng này trở thành con số 0. Chúng ta thấy một đất nước dường như là không còn gì để mà hy vọng nữa. Và lại đi sang một cái đất nước gọi là Babylon, một đất nước giàu hơn, mạnh hơn, là kẻ chiến thắng. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái tâm tư của người Israel lúc bây giờ. Một cái đất nước bị thua, thua cuộc, thua trận, đi sang một cái nước thắng trận. Một người bị đi lưu đày, nhìn thấy đền thờ của họ, nhìn thấy sự giàu sang, sự mạnh mẽ của họ, lúc bây giờ họ nghĩ cái gì về Chúa của mình? Liệu họ có còn tin được Thiên Chúa là Chúa của họ không? Liệu họ có thể tin được là một Thiên Chúa trung thành không? Liệu họ có thể tin rằng là một Thiên Chúa chí ái không? Đến ngay cả những anh chị em đó, anh chị em có tin nổi không? Ở trong một cái hoàn cảnh như vậy. À, chúng ta chia sẻ với Ezekiel và dân Israel lúc bấy giờ. Trong một cái hoàn cảnh phải nói là gần như tuyệt vọng. Và chỉ thấy tang thương và cái chết thôi. À, điều ấy chúng ta thấy trong ba phần của sách Ezekiel. Phần thứ nhất từ chương 1 đến chương 24, rồi sau đó 25 đến 32, 33 cho đến 48. Thì chúng ta thấy hai cái phần đầu tiên là tai họa và là hạch tội. Hai cái phần đầu của Ezekiel là phần báo họa và là phần hạch tội, Thiên Chúa hạch tội Israel. Và như vậy thì rõ ràng là Thiên Chúa dường như là một Thiên Chúa của ghen tương, có một Thiên Chúa như là một Thiên Chúa của trả thù. Đấy, chúng ta dường như ít thấy được ở trong hai phần trước hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được rằng là đây là một kiểu nói, người ta bảo rằng ghen tương chỉ là cách nói của tình yêu ở thế phủ định thôi. Ghen cũng là một dấu hiệu của yêu, nhưng nó được phát biểu ở thế phủ định, cho nên nó hơi khó nghe, khó chấp nhận thôi. Chứ nó cũng là tình yêu. Còn nếu như không còn ghen nữa thì hình như là tình yêu không còn, đúng không ạ? Như vậy thì trong cái hình ảnh của một Thiên Chúa ghen tương ở những chương phần 1 và phần 2 của Ezekiel, chúng ta không thấy được hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương. Nhưng mà Ezekiel lại mô tả cho chúng ta thấy cái một Thiên Chúa gần như là ghen tương và trả đũa ấy lại là một Thiên Chúa vẫn còn chút nào để thương, để nhớ. Đúng không ạ? Đấy, tưởng chừng như là không còn nhìn thấy được, nhưng mà cái cách của Ezekiel mô tả nó là như thế đấy. Nếu mà Thiên Chúa không còn thương nữa thì chắc cũng không còn đói hoài tới, vẫn còn giận, vẫn còn trách, vẫn còn hờn, vẫn còn ghen thì vẫn còn thương. Nhưng mà cái phần 3 mà hôm nay chúng ta đọc á, thì nó lại vui hơn. Bởi vì trong phần 3 của Ezekiel á, thì chúng ta sẽ thấy một Thiên Chúa cho thấy rằng Ngài không để cho dân Ngài phải chết. Đó là cái tin mừng nói chung của phần 3 của Ezekiel. Và trước khi chúng ta cùng nhau đọc cái đoạn sách thánh này, thì tôi xin lấy một cái thí dụ. Thí dụ đơn giản thế này là có anh nọ đi khám bệnh. Sau khi thử máu rồi thì cầm cái xét nghiệm máu đó đưa cho bác sĩ để bác sĩ xem. Thì thấy ở trên cái tờ giấy xét nghiệm đó thì thấy bác sĩ họ đề từ trên xuống dưới, từ tim, phổi, gan, thận, thấy đề chữ BT. Anh tự nhiên anh nhìn thấy cái tờ xét nghiệm đó, anh xanh máu mặt. Anh vô nói bác sĩ ơi, tôi bị làm sao vậy? Bảo có sao đâu. Bảo rõ ràng ở đây để bó tay. Bác sĩ đề tắt là BT, anh bảo bó tay. Tim tôi làm sao, phổi tôi làm sao, mà thận tôi làm sao mà bó tay hết trơn như. Thế làm sao mà sống? Để chúng ta thấy bó tay. Thế bác sĩ bảo không, bình thường chứ không phải là bó tay. Đấy. Thế rồi nhiều lúc mà chúng ta cảm thấy là mình bó tay thật á. Có bao giờ mà anh chị em cảm thấy là mình bó tay không? Bó tay, cha mẹ bó tay đứng trước một cái người con ở trong gia đình. Có nhiều ông, nhiều bà nhiều đến đây nói thưa cha bây giờ con chỉ còn một nỗi buồn thôi là đứa con của con nó hư hỏng. Đấy, bó tay. Hai vợ chồng đang sống yên ấm với nhau, khám phá rằng là trời ơi, ông có một đứa con riêng. Bây giờ mình mới biết. Bó tay. Bó tay. Đúng không? Đang khỏe mạnh như thế này, tự nhiên ngủ một giấc dậy ngày mai thấy tay giơ lên không được, chân đi không được, tự ngồi dậy không được. Bó tay. Chúng ta thấy không ạ? Tôi cũng có một cái kinh nghiệm này là cách đây 2 năm. đánh bóng bàn xong tự nhiên thấy huyết áp xuống, đi vào trong bệnh viện. Tự nhiên sau khi xét nghiệm máu xong rồi đo điện tâm đồ xong rồi bác sĩ bảo đứng yên. Tôi hỏi cái từ nãy giờ tôi đi lại đâu có sao đâu. Bảo không, đứng yên. Đứng một lúc xong rồi thấy người ta đẩy cái xe lăn ra, ngồi xuống. Tôi bảo tôi có gì đâu mà ngồi xuống. Bảo không, ngồi xuống. Thế rồi ngồi đó khoảng lúc 15 phút thì người ta đẩy băng ca ra. Thì tôi thấy đẩy băng ca ra thì tôi leo lên. Bảo không, không được leo, ngồi im cho người ta khiêng lên. Cảm thấy bó tay rồi. Tôi nói trời cái gì vậy, tự nhiên tôi đang khỏe như thế này lại như thế này. Bảo ông không biết gì hả, ông bị nhồi máu cơ tim chiều hôm qua và hôm nay phải giải phẫu ngay. Đấy. Rồi cuối cùng tôi điện về nhà, anh em chị em trong nhà bảo thôi giờ đưa sang một cái bệnh viện khác. Bác sĩ bảo tôi đảm bảo đó nha, nếu mà trên đường đi mà có cái gì đó là tôi cũng bảo đảm. Và lúc cuối cùng cái gia đình bảo thôi cứ phải đi chỗ bệnh viện khác thôi. Thế là đưa tôi đi và cuối cùng xe cứu thương đến. Mình nằm ở trên xe cứu thương ấy, từ cái bệnh viện này sang cái bệnh viện kia nghe hú còi. Mình vẫn nghe người ta hú còi đó nhé. Xe chạy cứu thương ngoài đường ấy, mình đâu thấy gì đâu. Nhưng mà mình nằm ở trong đó nghe hú còi nó khác. Nó khác chứ. Khi mình phải đối diện với cái chết, khi mình phải thấy rằng là cái mạng sống của mình coi là chỉ mảnh treo chuông rồi đó, lúc đó đó mới thấy bó tay là gì. Đấy là cái chuyện của một cá nhân thôi, nhưng mà có khi nó là một cái sự bó tay của cả một cái tập thể. Chẳng hạn như có nhiều người được mời chuyên gia đến thành phố của chúng ta tìm một giải pháp cho vấn đề giao thông, một vấn đề bế tắc không giải quyết được. Cuối cùng chính cái ông mà được mời đến đây để nghiên cứu và cho giải pháp thì ông bị xe đụng chết. Đúng là bó tay thiệt. Đúng không? Bó tay. À, và chúng ta thấy có nhiều khi ở trong gia đình của chúng ta trải qua những cái biến cố trong gia đình, vợ chồng với nhau hay là cha mẹ đối với con cái. À, nhiều khi chúng ta thường hay dùng cái từ gọi là hết cách, hết nước, hết thuốc chữa rồi. Những lúc như vậy đó thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái thử thách của lòng tin nó như thế nào. À, nó như thế nào. À, và trong tâm tình đó thì tôi mời anh chị em đọc lại cái đoạn tin mừng hôm nay mới thấy hay. Thấy nó hay như thế nào.